Kiếm đạo độc tôn, chương 506, Thái cực thiên, góc truyện audio.com, những nguyên khí khác như kim nguyên khí, phong nguyên khí, lôi nguyên khí, ám nguyên khí, cốt nguyên khí. Đều dùng những trạng thái đặc thù mà thể hiện ra, quả là một nơi kỳ diệu. Lần đầu tiến tới Thái cực thiên, Diệp Trần cũng thập phần rung động, tuy hắn đã từ điển tịch và lời nói của các cường giả đi trước biết được đại khái tình huống nơi này nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn rung động không thôi. Tại kinh diễm thiên có thể giúp cho tốc độ tìm hiểu ý cảnh của ta nhanh gấp đôi, ở Thái cực thiên này thì có thể giúp cho tốc độ tìm hiểu áo nghĩa tăng gấp đôi. Những nguyên khí thuần túy này cũng không phải tùy tiện ngưng kết thành mà mỗi vật mỗi cảnh tượng đều ẩn chứa rất nhiều huyền ảo, tất cả cảnh tượng này đều do áo nghĩa vận chuyển mà hình thành, cho dù là một tảng đá nhỏ cũng ẩn chứa thổ áo nghĩa đơn giản, một giọt nước cũng vậy, thứ càng phức tạp thì ẩn chứa áo nghĩa càng sâu. Hít sâu một hơi, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên chống lại sự trùng kích nguyên khí ở Thái cực thiên. Tại Thái cực thiên nguyên khí không chỉ có thuần túy đơn giản như vậy, bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa, nếu phòng ngự không đạt tới một tình trạng nhất định, căn bản không cách nào chống lại, đương nhiên, muốn thuận lợi tới được đây thì trước hết phải có đủ thực lực xé rách vách ngăn Thái cực thiên mới được. Diệp Trần có thể đi tới đây mà còn đứng vẫn được dĩ nhiên là lực công kích đủ mạnh dễ dàng xé rách vách ngăn của Thái cực thiên, tiếp theo là Thanh Liên kiếm quyết đã luyện tới đệ thập ngũ trọng tu thành linh thể, sức phòng ngự đã không mấy sai biệt với linh hải cảnh đại năng giả yếu nhất. Vụt, tốc độ bị áp chế chỉ đạt tới hơn 2 lần vận tốc âm thanh một chút, Diệp Trần mượn lực hư không lướt tới một ngọn núi hình cái khoan ngược lơ lửng đằng xa. Thổ nguyên khí ẩn chứa kim nguyên khí bên trong hư không nơi này cũng rất khó gặp, trước hết xem thử kim nguyên khí ẩn bên trong có cái gì huyền ảo. Rắc, rút kiếm, Diệp Trần bổ ra một cái đại động trên ngọn núi, sau đó lách mình tiến vào. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Bên trong ngọn núi quả thật có kim loại do kim nguyên khí ngưng kết thành, những kim loại này đủ mọi màu sắc, có vàng, có đen, có bạc, có vàng, có xanh lá. Hầu như bất cứ màu sắc nào cũng có. Khoanh chân ngồi lên một mặt đá cao cao, Diệp Trần thò tay khẽ hấp một khối kim loại nhỏ vào trong tay. Hảo nặng, cánh tay cầm khối kim loại nhanh chóng trầm xuống khiến Diệp Trần cả kinh. Đưa linh hồn lực thăm dò vào bên trong, Diệp Trần tinh tế cảm ứng kim chi áo nghĩa bên trong vận dụng thế nào để duy trì hình thái khối kim loại này. Cách chỗ Diệp Trần không biết bao nhiêu vạn dặm, một thanh niên tóc đỏ đang ngồi xếp bằng bên cạnh một ngọn núi lửa đang không ngừng tuôn trào. Khí chất của thanh niên tóc đỏ như yêu như ma, rất mãnh liệt và đặc thù bởi vì hắn chính là Sở Trung Thiên. Tại vũ đạo trà hội lần trước, Sở Trung Thiên chỉ có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng hiện tại từ ba động cương nguyên của hắn mà xem thì sớm đã đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa đã được một thời gian không ngắn bởi vì ba động không có chút nào phù phiếm. Mở hai mắt ra, trong hai con ngươi của Sở Trung Thiên thoáng hiện lên hai vệt ánh sáng màu đỏ thê lương. Tuy nói tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cương nguyên sẽ không tinh thuần hơn bao nhiêu nhưng tổng sản lượng lại gia tăng. Góc truyện audio.com, hơn một thành, cương nguyên của ta vốn đã rất mạnh mẽ, tổng sản lượng gia tăng một thành, chiến lực tự nhiên sẽ theo đó mà tăng, thêm vào ta tu luyện hỏa thổ song hệ công pháp cũng đã đạt tới đệ thập tứ trọng, chiến lực so với hai năm trước đã một trời một vực. Vũ đạo trà hội lần này, ta muốn đánh bại tất cả mọi người, sau đó tiếp tục đi khiêu chiến đối thủ càng mạnh hơn nữa. Sở Trung Thiên bản tính rất cao ngạo, do đó hắn không cho phép bản thân thất bại, một lần cũng không được. Lần bài trước Diệp Trần là sỉ nhục lớn nhất từ lúc hắn sinh ra tới giờ, lần này, hắn muốn lấy lại toàn bộ, về phần Lôi công chúa và Thiên Thư công tử trong mắt hắn lại không có bao nhiêu uy hiếp, bởi vì hai người bọn họ và Diệp Trần là hai loại hình bất đồng, ẩn ẩn bị hắn khắc chế, dù sao cương nguyên của hắn cũng không phải thứ dở hơi. Bất quá, để phòng ngừa vạn nhất ta phải nghiên cứu nhiều thêm về mặt áo nghĩa võ học, hiện tại vẫn còn mấy tháng thời gian cũng đủ rồi, ta muốn dùng thực lực mạnh nhất đánh bại bọn họ. Oanh, ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt hơn, hỏa nguyên khí cùng thổ nguyên khí kết hợp tạo thành cương khí thập phần bá đạo nhưng đồng thời cũng ẩn chứa áo nghĩa của cả hai. Sở Trung Thiên tinh tế tìm hiểu hai loại áo nghĩa trong cương khí nơi đây. Trong một mảnh lôi đình tại Thái cực thiên, Tĩnh Ngạo Huyên giang rộng hai tay, lơ lửng ở trung ương. Xoẹt, 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 từng tia chớp bổ lên người Tĩnh Ngạo Huyên không dừng không ngớt, dần dần quanh thân nàng đã bị một vòng tròn lôi cầu bao phủ, mái tóc dài cũng bị điện xà bao phủ trông rất sống động. Không biết trải qua thời gian bao lâu Tĩnh Ngạo Huyên mở mạnh hai mắt ra, hai đạo điện mang hình xoắn ốc theo đó bắn ra, điện cầu ầm ầm bạo liệt. Hoàng cực phách thế quyền, Tĩnh Ngạo Huyên mạnh mẽ đánh ra một quyền, lôi điện bị dẫn phát tạo thành một lốc xoáy lôi điện ngay giữa trung tâm. Phanh, mảnh lôi đình phong bạo ở chỗ này trực tiếp bị bạo phá, hóa thành thuần túy lôi nguyên khí phóng ra xa, trên đường lướt qua, núi non sông ngòi liên tục bị cắt phá. Hoàng Cực Phách thế quyền, bảy thành hỏa hầu rồi nhưng vẫn còn chưa đủ, ta còn muốn mạnh hơn nữa, bọn hắn nhất định không dậm chân tại chỗ. Hít sâu một hơi, Tĩnh Ngạo Huyên tiếp tục tìm đám Lôi Đình Phong Ba mới để tìm hiểu lôi chi áo nghĩa. Nếu để cho người khác biết được Tĩnh Ngạo Huyên đã đem sơ cấp áo nghĩa võ học Hoàn Cực Phách thế quyền lĩnh ngộ đến bảy thành hỏa hầu thì không biết sẽ khiếp sợ tới mức nào. Phải biết rằng thiên tài trẻ tuổi dưới linh hải cảnh tham ngộ áo nghĩa cơ hồ là ít càng thêm ít, trong một ức người chưa được một, chỉ riêng điểm này cũng đủ để Tĩnh Ngạo Huyên ngạo thị quần hùng rồi. Tiêu Vân, nơi này chính là Thiên Đính Thiên, khỏa tinh cầu này chúng ta gọi là Lưu Ly Tinh, là một tiểu tinh cầu thuộc dạng nhỏ nhất ở Thiên Đính Thiên, nguy hiểm cũng ít nhất. Thời gian tới ngươi hãy ở chỗ này tu luyện, nhớ phải cẩn thận, đừng có chạy loạn, một ít thần quang do ít nhất 5 loại nguyên khí dung hợp thành ở nơi này sinh tử cảnh vương giả cũng phải lui bước đó. Cách chương.